phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2013. Chúng ta học cái kinh Chuyện Bách Dụ tiếp theo, dĩa số 38. Trong cái dĩa số 38 này thì mình học cái câu chuyện số 75 và câu chuyện số 76. Mình có 100 câu chuyện gọi là kinh Bách Dụ, kinh Chuyện Bách Dụ. Kinh Chuyện Bách Dụ là gì? Là 100 cái thí dụ mà Đức Phật nói ra. Đức Phật kể 100 cái câu chuyện ra để thí dụ cho những cái ngu khờ dại dột, vô minh đang tốt với chúng sanh gặp những cái điều không có tốt, để cho Phật tử học lấy đó làm cái kinh nghiệm. Mình trăm học 100 cái thí dụ ngu khờ thì mình được 100 cái gì? Trăm cái khôn. Khôn được nhiêu mà? 7 mấy khôn mà. Cái gì đó thấy khôn chưa? bảy mươi tám bảy mươi sáu khôn này mà chưa khôn. Vậy chứ khôn của chồng á hay lắm nha. Mình bình thường mình thấy mình khôn đâu, nhưng mà đụng cái rồi á, mấy người kia người ta bị gạt đó, ta ham tiền người ta bị gạt, rồi ta mê mờ, ta đánh lộn đánh lạo, ta chạy theo tiền bạc, người ta ăn không được ngủ không được, ta ốm nhom bóp nách rồi, cái mặt người ta đen thùi à. Cái mình về mình soi kiếm mình thấy cái mặt mình sáng rồi, không? Cái mình tỉnh bơ trước mọi việc, mình không mê theo, mình không chạy theo, mình không ham theo. À, té ra mình có khôn mà mình không biết. Thì thấy ta ngu mình mới so sánh mình khôn. Có khôn mới đó. Ở đây đạo tràng mình khôn lắm á. Không phải thấy đâu khôn á. Đừng có tưởng mình ngu, không phải đâu, khôn nhiều lắm rồi. Coi nhìn cái mặt có biết cái gì khôn lên rồi đó. Nhớ rồi đó, cái thằng nhỏ nó bán cái hột cho ông kia nhai định khô không? Rồi ông nói sao? Cái hột của mày á, tao mua 10 đồng hột, trong kia tao ra chợ tao mua một rổ gì có 10 đồng à. Phải không? Rồi tao nhai hoài 2 tiếng hồ mà tao không thấy khô. Cái đó, đó nó khô rồi đó, khô rồi. Khô tức nghĩa là biết cái hột của ổng, mua nó là mua sai. Để thay vì 10 đồng mua một rổ mà mua nó hột có 10 đồng nhai vậy 20 tiếng hồ không thấy khô. Khi mình bừng tỉnh ra, mình giác ngộ ra, mình biết là nó gạt mình là khốn, thấy chưa? Và bữa nay mình học tới câu chuyện số 75 là cứu sống thành chết, cứu người ta sống mà ai về làm cho người ta chết. Đức Phật nói mấy người ngu quá, cứu người ta ta chết thêm. Giờ có đọc trong chuyện ra Đức Phật kể nha. Ngày xưa có một gã nông dân nuôi một con lạc đà. Nó giúp cái ông ta vận chuyển hàng hóa nè. Tính tình ấy, con lạc đà thì hiền lành nhẫn nại lắm. Gặp lúc đi đường xa nó vẫn chịu đói khát suốt mấy ngày, nó không có gì ăn. Vẫn nó cũng không có nói gì hết mà nó cũng vẫn mạnh khỏe như thường. Cho nên cái ông nông dân này ông chăm sóc con lạc đà kỹ lưỡng lắm. Ban đầu thì ông cho ăn cỏ tươi, nhưng sau đó ông ta thấy nhà mình đối xử với con lạc đà gì không công bằng đâu. Nó khổ vậy mà nó chịu cực khổ mà nó không có than gian trách móc gì hết, mà nó làm tất cả những cái việc ở dưới đồng áng cho mình nữa thì rất là có lợi, mà làm cái gì cũng được hết á. Thì ông nói vậy mình phải bày tỏ một cái gì mình thấy, mình phải cảm ơn con lạc đà chứ. Thì ông liền mua một cái bình như vậy này, giống đó cỡ cỡ như cái chuông này, ở trên đầu nó nhỏ chút. Ông đựng một bình sữa, thì con lạc đà ông đựng sữa uống á, uống bằng đầu nó uống á, uống lộn hồi á, uống ngon á, uống riết nó đút cái đầu nó tuốt dưới á, uống luôn cái xong mắc cái đầu trong luôn, nó kéo ra không được. Tại khi nó vô thì cái lỗ tai nó xếp lại, khi nó ra thì cái lỗ tai nó chản lại đó, rồi lạc đà nó bị mắc cái kẹt cái đầu trong đó, cái nó không rút ra được. Nó thở được mà rút đầu ra không được, nó muốn ngộp thở rồi. Thì ổng la lên cái gì, có mấy ông hàng xóm á, ông hàng xóm bấm nói chứ dễ lắm, mày muốn kéo cái đầu lạc đà mày ra thì có gì đâu, mày lấy búa mày đập cho bể cái hũ nó đi, rồi vào rồi mấy mày cắt cái cổ nó đi, rồi cái mày đập, mày đem cái hũ mà có cái đầu á, mày đập ra mày lấy cái đầu nó ra. Rồi cái ông này nghe lời, nó lấy cái búa nó đập cái hũ, đập cái hũ, đập mạnh mới cho cái hũ bể á, cái đặt đà chết quèo, đặt đà chết quèo. Từ đó về sau ổng mất con lạc đà hiền, mà cũng hết người, hết có con nào để giúp cho ổng hết rồi. Thì ổng rất là buồn, nói tại sao mình ngu quá, nghe lời của cái ông kia ngu mà mình cũng ngu theo. Cho nên tay về mình muốn cứu lạc đà mình sống, mà ai về mình làm cho nó chết. Một là nó chết, không có trả được ơn của nó. Thứ hai nữa là mình mất một người để giúp việc cho mình á. Thì từ đó về sau ổng rất là buồn. Ông biết là ông là người ngu, mà nghe lời cái ông bên cạnh cũng ngu luôn, hai người ngu hết. Cho nên thay vì cứu lạc đà thì cứu sống lạc đà, mà ai về đâu làm cho lạc đà chết đó. Cái câu chuyện vậy thôi. Đức Phật muốn nói là những cái người mà đem cái tâm ngu si á, rồi nghe lời của những cái người khuyên của mình cũng thiếu trí huệ, cho nên để đi cứu mạng người, càng cứu người thì càng làm cho người chết. Cho nên mình cứu người á, mình phải có cái trí thông minh, mình phải có cái trí huệ, chứ không phải mình muốn cứu người ta rồi mình làm cho người ta chết thôi luôn. Đức Phật cũng vậy. Giờ cô dở cái bản cô giảng cho quý vị cho nhanh nha. Giờ mình học, bữa nay mình học hai chuyện. Chuyện thứ nhất á, chuyện số 75 này là cứu sống mà, cứu sống mà thành chết á quý vị, cứu sống mà thành chết. Chuyện này Đức Phật dạy cũng nhiều cái hay lắm. Còn cái chuyện số 2 quý vị biết gì không?
Si mê công chúa.
Chuyện sai hấp dẫn lắm. Cái chuyện 76 này. Bây giờ mình học chuyện này trước nè. Cứu sống mà thành chết đó, muốn cứu ta sống mà làm mình ngu quá cho nên mình làm cho người ta chết. Đức Phật đại ý câu chuyện này, Đức Phật nói là đem cái tâm ngu si đi cứu mạng cho người, càng cứu họ càng làm cho họ chết thêm thôi, chứ không có lợi gì hết á. Cứu thì phải cứu thông minh một chút nhé. Như vậy á, bởi vì coi là Đức Phật muốn dạy cái gì qua câu chuyện này, thì Đức Phật dạy á phải là 6 điều. Điều thứ nhất đó, Đức Phật nói người thiếu trí huệ cứu mình còn chưa xong, làm sao mà cứu kẻ khác được. Cái người không có trí huệ, không có trí huệ ở đây tất nhiên là ngu si. Mình muốn có trí huệ thì mình phải làm sao? Mình phải học đạo để mình thấy được cái bộ mặt thật của tất cả đồ đạc trong nhà mình, chứ là mình thấy bộ mặt thật của con người mình, và mình thấy được cái sự thật của bạn bè mình, cha mẹ anh em mình. Cái bộ mặt thật của vũ trụ là sao? Là gì? Hả? Biến dịch, thay đổi. Nó thay đổi liên tục gọi là vô thường. Thay đổi là vô thường. Nhưng mà nói cho chúng là nó biến đổi. Nó biến đổi không ngừng. Bữa nay người ta tử tế mình thì ngày mai chưa chắc. Phải không? Nó biến đổi mà. Mình cũng vậy, nếu bữa nay mình thích người ta, ngày mai mình chưa chắc mình thích người ta đâu. Tự nhiên mà mình hết thích à. Ngộ lắm, phải không? Không biết làm sao, tự nhiên mình ngày mai mình gặp cái mặt bà đó mình muốn ưa, mà mình cũng biết làm sao. Như ông xã hay bà xã cũng vậy, cưới nhau không được thì chết lên chết xuống, nhưng mà ở thời gian rồi sao cũng ngán à, phải không? Mình không biết tại sao mà ngán nữa, phải không? Muốn bỏ không à? Ngộ lắm, cái tâm mình còn không biết muốn gì. Đức Phật nói là không có tuệ nhãn thấy rõ bản chất biến dịch của đời đó. Đức Phật nói vậy đó, họ thường đau khổ vì tham sân si và tạo nhiều ác nghiệp lắm. Tại vì mình không thấy được cái bản chất biến dịch của đời cho nên mình tham, thấy không? Mình thấy tiền của nó còn hoài mình tham, rồi vật chất còn hoài mình tham, mình tham mình phải không được thì mình giận là sân, phải không? Đáng lẽ phải suy rồi mới tham sân, tại mình không thấy được cái bản chất của cuộc đời, rồi mình trách người tại sao hôm qua tốt với tôi bữa nay không tốt đó, rồi mọi người tại sao gạt gẫm tôi, mà mình không thấy được cái quả báo nhãn tiền ở trong cuộc đời này, cho nên mình mới giận, phải không? Cho nên mình thấy được cái mình tỉnh bơ, dĩ nhiên nó vậy thôi. Rồi Đức Phật nói nè, bậc Bồ Tát thấy Phật tánh trong tất cả chúng sanh nên tôn trọng sinh mạng mọi loài lắm, bình đẳng cứu giúp. Tại vì cái ông này nè, ông đập đầu của con lạc đà này nè, ông nghĩ là đập để mà cứu nó, còn mấy cái ông hàng xóm cứ đập thì ông chứ nó chết thôi, ông đâu có tôn trọng nó đâu. Nếu ông tôn trọng mạng sống nó, ông đâu có đập cái hũ đó. Ông phải tìm cách ông đập, ông làm từ từ để ông cứu nó ra, phải không? Hôm nay ông đập cho người ta rồi chết thôi à, không có tôn trọng được. Còn như mình ở đây nè, mình thấy tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh. Cái Phật tánh là gì? Tánh nhất biết đó, phải không? Cái tánh nhất biết đó, cái gì thấy con dán nó mờ lên bàn này, mà mình mới ngó tới nó rồi nó chạy, phải không? Tới khi nó sợ mất cái mạng nó lắm nha quý vị. Con dòi cũng vậy nữa, con ruồi cũng vậy. Bởi vì thấy nó, con mũi rồi quý vị thấy nó bay liền, nó sợ mất cái mạng nó lắm. Mà hỏi thấy là muốn đập người ta không? Ai thấy mình đập mình sợ không? Mình cũng chạy vậy, phải không? Nếu mà ở trên trời có ông thần mình đây, ông xuống đây ông bắt người ta để ông ăn thịt, rồi mình thấy ông mình chạy không? Chạy thấy mộ tổ đem con đến. Thì mình cũng vậy, mình cũng sợ chết vậy. Tại sao mình lại làm cho người ta chết đó? Cho nên Đức Phật nói những cái vị Bồ Tát thấy Phật tánh ở trong chúng sanh là tánh giác á, tánh giác biết đó. Đó, cho nên tôn trọng nó, không muốn giết con gì hết. Đức Phật nói kẻ ngu thường tôn trọng tiền tài danh vọng hơn là nhân cách. Người ngu á, Đức Phật nói người ngu là nói với ông này nè, tôn trọng tiền tài danh vọng hơn nhân cách và đạo đức, cho nên luôn bị đau khổ. Cái kẻ ngu này nè là nói cho hai cái ông này nè, trọng gì? Trọng đó là cái lợi á, tôn trọng cái lợi của con lạc đà đó, phải không? Cứu nó ra để gì? Không lẽ cứu nó ra để nuôi nó nha, cứu nó ra để nó chở đồ cho ổng đó, chở đồ cho ổng thôi. Vậy đó, ông cứu người ta không phải cứu gì mà muốn để cho nó sống hay là muốn gì nó, nhưng mà đập cái đầu đó để cho nó chết. Đức Phật nói đây là nói với người ngu si, người ngu si. Người Đức Phật nói á, người đời cho rằng càng mưu mô cao thì càng thông minh, con mô xảo trá đó. Họ không thấy rõ quả ác khiến họ sanh làm thú trả nợ. Ở ngoài đời á, ta nói á, những người mà mưu trí cao á, tính toán làm ăn làm sao mà gạt gẫm người ta, rồi buôn bán rồi lường gạt người ta, mua đồ tốt và bán đồ xấu nữa, làm sao mà có lời nhiều là được. Thì những người đó thông minh lanh lợi. Người đời họ nói những cái thông minh lanh lợi của người đời đó là làm sao mà gạt người ta, rồi làm sao mình buôn bán lừa gạt, làm sao mà mình có tiền nhiều quá là được. Nhưng mà những người đó, Đức Phật nói á, họ sẽ nhận những cái quả ác sau này đó. Tại vì mình lừa người ta thì nữa sau mình phải trả cái nghiệp, trả cái nợ thôi, khiến cho họ sanh làm thú trả nợ. Có phải mình giật tiền này, giật hụi này, ăn cướp của người ta, sau này mình làm trâu ngựa trong nhà ta để ta sai đó. Có nhiều con trâu, con đồ, con ngựa nó ở trong nhà, người ta nhờ nó cày ruộng rồi, nhưng mà lập cày một thời gian xong ta làm đập tan luôn. Đâu đổng thương nó đâu, cái gì thấy không? Rồi nó đau khổ lắm. Có nhiều con chó vậy phải đói khát cho lắm, ta đâu có cho ăn đâu, tối ngủ mèo đồ. Có nhiều nhà tôi thấy nó bỏ ra miếng vải cho con chó ngủ, cho mèo ngủ. Cái Phật nói người tu hành, Đức Phật nói cách gì thì kheo đó, người tu hành xuất gia mà không có phát huệ, càng cứu độ ai thì càng làm cho họ tham dục ngu si và đọa lạc theo cái người tu đó. Mình tu hành mình phải học đạo, mình không học đạo rồi mình không có định lực, cho nên mình không có trí huệ. Mình có trí huệ thì mình tu theo cái kiểu mà bà tà, mà mình tu bờ ám đó. Mình coi bói coi quẻ rồi mình gạt người ta đủ thứ để mình có lợi đó. Thì những người mà theo họ đó nữa sau này cũng đọa lạc theo, chứ ông thầy ông đọa thì mấy ông đệ tử không lẽ mà đi lên. Cho nên á, Đức Phật nói nếu mà mình hướng dẫn người thì mình phải có trí huệ. Đó là những cái điều mà Đức Phật tóm lại bây giờ mình khai thác ra mình coi. Trí thông minh của phàm phu á, ta quan niệm, phàm phu nó quan niệm trí thông minh á là mưu mô tính toán cao nè, đặt em cũng thông minh lắm á, giỏi á, phải không? Rồi lừa gạt người giỏi để làm sao mình giàu nè, rồi gian lận tinh huy lắm. Gian lận mình đây á, mình á, thường mà gian lận mình ăn gian chút chút à. Còn những người làm quan á, nó ăn theo kiểu khoa học không à, cái gì phải không, nó giàu lắm đó. Rồi xảo trá tài tình lắm, mình không biết đâu, nó làm quan làm đồ mà nó ăn nó xảo trá mình không biết, phải không mày ba ha? Biết lừa đảo dụ dỗ khéo lắm, nó mua này mua kia rồi đi hùng hạp với tôi, đi buôn bán với tôi, hết bữa ăn hết trơn của mình không còn hết trơn. Cái người này nè lừa đảo dụ dỗ khéo nè, bóc lột người nghèo. Đây cây dây á, cây dây bóc lột á, cho người ta tiền rồi hết bữa người ta làm lúa tới không, ta gặt lúa cho mình tới mình đông hết không còn cái tiền chủ với lại những người làm ruộng rồi đó. Đó mình cho người ta mượn, mình cho cây dây tới này đó. Có những hồi ở ngoài chỗ cái làng của cô cũng vậy đó, mấy người mà đi đánh cá đó, cái không có tiền tàu động này tới đi dây mấy cái bà đó lấy tiền để mua gạo rồi ăn. Có hồi đánh cá vô thì phải bán cho bà này, bán cho bà dư tiền lắm, bán hết trơn rồi cũng không có đủ trả cho bà luôn. Cho nên nghèo hoài, mấy người đó nghèo hoài. Cho nên bây giờ bởi vì cô mới thấy cái quầy cơm chay của mình tới bằng là mỗi ngày mình cho 500 người ăn đó, là chỗ cái làng đó quý vị. Nghèo lắm, đi gánh cá mướn tối ngày mà không đủ trả nợ cho mấy người mà đi dây tiền nữa. Tại vì cá mắm vô bao nhiêu thì phải bán cho bà đó, mà bà muốn mua giá nhiêu cũng được, chứ đâu phải bán như bán đâu. Cái đầu cơ tích trữ bốc lộn lắm, tiền nó đẻ ra tiền nó giàu lắm. Con của nó hả, du học cái rồi không mà dân ở đó bao nhiêu tiền làm cho mấy người đó ăn không à, khổ lắm. Một ngày á làm cái mấy ngàn đồng bạc à, trong khi ăn một dĩa cơm á 9-10 ngàn lận. Cho nên mình á mình cho ăn 12-11 giờ mình mới cho ăn, mới 9 giờ mấy rồi phải tới ngồi đậy chưa à. 500 người ăn lắm, mình có cái dĩa số 91 cái gì đó vậy, tội lắm. Cho nên mình ở đây mỗi ngày mình cho mỗi một ngày như vậy là 100 đô của mình 2 triệu đồng là phải cho ăn đó. Nói cái gì vậy cô cho cái quầy, cái kêu là cái quầy tới bồng đó, cho chỗ đó nghèo lắm, bị bóc lột đó. Họ làm giàu trên xương máu của người khác nè, và nữa sau này họ sẽ làm thân trâu ngựa chả đó, bày kế hãm hại người, chiếm đoạt tài sản kẻ khác. Cây dây nặng lời, rồi hết bữa trả không nổi thì người ta lấy ruộng, lấy nhà, lấy xe, nó tịch thâu quá quý vị, thì người ta khổ ghê lắm. Còn con người ta bệnh nó chở đi nhà thương, mà lỡ mà mổ tim mổ phổi hay ung thư gì á, người ta cần chừng gỡ 1 triệu á là bắt đầu á tới bán cho mấy cái nhà giàu, nó mua rẻ lắm quý vị, cũng phải bán thôi à, bóc lột lắm. Cái gì vậy Nam biết là thấy ghét lắm. Mình thương người nghèo thôi nè. Tìm cách ăn sáng của công là ai? Quan đó, quan đó ăn sáng của công là sao? Xây cái cầu kia mấy nhiêu tỷ, đúc 100 bao xi măng xuống đó, bao nhiêu cát bao nhiêu xi măng, 100 bao xi măng trộn với cát là bao nhiêu? Nó trộn có 50 bao thôi, còn 50 bao nó bán nó ăn thì nó lấy cát rồi xi măng nó trộn đơn phải không, nó mới cũng đổ lên cầu vậy. Chưa chạy hay sao sập xuống đè chết nó trời. Non á cũng như sắt nè, bao nhiêu cây sắt ở dưới đó đóng tường thì nó lấy lại, mỗi cột lấy thì lại bớt 1 cây thôi phải không. Thiếu sắt thiếu xi măng cho nên á gãy ở bên Việt Nam á, chưa chạy mà đã gãy rồi cầu. Như vậy mua đồ Việt Nam ăn mới cứ chết, nó bỏ ba đồ Trung Quốc cho chồng. Không phải rất mình chê đồ Trung Quốc tới gì. Cái gì Việt Nam đi chợ lớn nó có một cái cửa hàng nè, kêu bán bột mùi. Muốn mua một thùng nước nè, bỏ bột mùi nó vô, muốn cam bỏ vô, thư thành nước cam, không có trái cam nào hết. Món apple bỏ một muỗng apple vô thành, món cà phê bỏ cà phê vô thành, không có gì trên đường với nó thôi, ăn nó chết. Ở đâu rồi cũng có. Thì nhà nó qua đây, nó đang qua giết người cướp của hiếp dâm, có phải không? Vì lên internet cho coi, một cái mô bồ nó không giết người lấy nữa, nó quá trời nhiều đây. Giết cà rác nó chỉ vậy nè, nó không giết người ta lên lấy nữa, nó quá trời. Ăn cắp chất xám của người viết thành tác phẩm của mình. Đó, mấy người đó khôn ngoan xảo trá là sao? Kinh của người ta, sách của người ta viết sẵn, về đọc 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 đi, viết ra phỏng phỏng theo, viết ra thành của mình. Dạ chơi vậy đó. Cái này là cái người là cái này là những người có học thức, nó là cướp đoạt danh dự kẻ khác, cướp công của người khác. Cướp đoạt danh dự người khác là sao? Bởi mấy người ngu si á, nói mấy người là nó nói là khôn nhưng mà khôn ai ngu? Ngu khôn, nó nói là khôn nhưng mà ngu.
Cái nữa còn cái bên đây bỏ quên, bên đây mà nó mấy còn cái bỏ quên
đây. Những người mà thông minh xảo trá theo kiểu phàm phu á, nó bị cái quả báo ác gì nè. Đức Phật nói á, không bao giờ gặp may mắn những người đó từ đây về sau. Bây giờ họ giàu thiệt nhưng mà họ không bao giờ gặp may mắn được, tại vì họ ác mà, bị đọa vào chỗ ác nữa. Cho nên từ đấy về sau sanh đời đời kiếp kiếp, họ sanh qua những cái xứ ác không, họ không có được sanh qua nước Úc như mình. Rau mình là nước Úc này là chưa nói về tiền nữa, hai tuần ra bấm mấy lần, lấy 700 mấy chứ không tiện, trời đất xuống.